Đạo tràng Tịnh Độ Tản Nguyên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 47, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo của Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong phần văn kinh thì hôm nay chúng ta thấy là Đức Phật lại tiếp tục để gọi Bồ Tát Phổ Quảng mà dạy rằng: lại nữa, này Phổ Quảng, nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ bị ốm đau lâu ngày, nằm liệt giường liệt chiếu, cầu sống thời không được, cầu chết cũng chẳng xong, đêm nằm thường hay mộng thấy ác quỷ hiện hình, hoặc là thấy quyến thuộc cùng đi trong đường hiểm, hoặc hay bị bóng đè, hoặc đi chơi với quỷ, vân vân. Những sự khổ như thế trải qua thời gian dài, lâu dần sẽ thành bệnh điên cuồng và loạn tâm. Nếu kêu gào trong mê sảng, chẳng giây phút an vui, tất cả những điểm đó đang trong thời định nghiệp, vậy nên cầu sống yên, cầu chết đều không được. Người trần dùng mắt tục không thể hiểu việc ấy. Nếu muốn thoát khổ kia, mau ăn năn sám hối, đối trước hình tượng Phật hoặc hình tượng Bồ Tát mà đọc tụng kinh này một biến hoặc nhiều biến, rồi lấy vật người ốm thích thú thường cất giữ, đem đối trước người đó mà nói to lên rằng: chúng con đây tên là xin vì người bệnh kia. Đối trước kinh tượng Phật, đem các đồ vật này để cúng dường Tam Bảo, làm các việc phúc thiện, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc là xây chùa tháp, hoặc ấn tống kinh sách, hoặc mua đồ cúng dường. Ba lần nói như thế khiến người bệnh kia nghe. Nếu như là thần thức của người bệnh phân tán, hay là đã tắt nghỉ trong vòng khoảng một ngày, hoặc 2, 3, 4 ngày, nhẫn đến trong 7 ngày, vẫn thường bảo như thế và đọc tụng kinh này, người ấy khi chết rồi, các mầm tội nặng trước, dù cho 5 trọng tội, đọa địa ngục A Tỳ, thảy đều được tiêu trừ, xa lìa, thoát ly hẳn. Rồi thần thức người đó, dù đầu thai chỗ nào, thường nhớ được kiếp trước, sợ khổ mà hành thiện, huống chi thiện nam tử và các thiện nữ nhân tự mình chép kinh này hoặc là bảo người chép cùng tô vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, công đức đó rất lớn, thật chẳng thể nghĩ bàn. Và qua cái đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật lại kêu Bồ Tát Phổ Quảng mà nói rằng nếu có thiện nam tín nữ nào ở trên cuộc đời này, ở khắp trong cõi Nam Diêm Phủ này, mà bị ốm đau nằm liệt giường liệt chiếu. Nằm liệt giường liệt chiếu tức là ốm rất nặng. Bị ốm rất nặng. Cầu sống thời không được, cầu chết cũng chẳng sao. Cái trường hợp này thì chúng ta thấy có không? Có rất nhiều. Rất nhiều người mà nằm gọi là nằm bán thân bất toại đó. Bán thân bất toại tức là thường là chỉ cho những người mà họ hay bị tai biến. Một nửa người họ bị liệt một nửa người, thậm chí nửa trên hoặc nửa dưới, hoặc một nửa bên trái hoặc nửa bên phải, hoặc là liệt cả người. Nằm lâu ngày như vậy, hết ngày này qua tháng khác, thậm chí hết năm này qua năm khác, đau khổ vô cùng. Họ muốn chết, Họ cầu cho được chết gì? Chết sớm, chết một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà nó không chết cho. Đó gọi là cầu chết cũng chẳng được. Rồi họ nguyện rằng nếu mà chết chẳng được thì ông trời ơi cho tôi khỏi đi cái, cho tôi mạnh khỏe trở lại cái. Nhưng mà họ kêu trời khấn đất mãi cũng chẳng được khỏe lại. Cho nên đấy gọi là cầu sống cũng chẳng xong. Cầu chết thì chẳng được mà cầu sống cũng chẳng xong. Cái đó là cái nỗi khổ vô cùng. Phải nói là khổ, chồng thêm khổ, khổ cả về thân, khổ cả về tâm. Trong kinh Đức Phật nói là gì? Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ đấy. Ba cái khổ này nó bao trùm tất cả tám nỗi khổ là sinh già bệnh chết cầu bất đắc ái biển ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ. Nhân đến nó bao trùm tất cả 84,000 chúng khổ. Nhân đến là vô lượng vô biên các khổ ở trong đời. Cho nên á, ở đây mới nói là những cái nỗi khổ gọi là khổ khổ, tức là cái khổ này chồng đến cái khổ nọ. Hoại khổ tức là chỉ cho tấm thân ngũ uẩn của chúng ta. Nó đi đến cái thời kỳ là hư hoại, mục nát. Thân thể thì nằm ở đó, muốn dậy chả dậy được, muốn đi chả đi được, muốn đứng chả đứng được, muốn ngồi chả ngồi được, cứ nằm bản thân vất toại mãi mãi như thế. Thịt thà, gân cốt thì tê nhức, đau mỏi, thậm chí là thối rữa, mùi hôi thối nồng nặc vân vân. Những nỗi khổ đó gọi là hoại khổ. Hành khổ, hành khổ tức là những cái sự đau đớn nó hành về thân xác của chúng ta, đau đớn từ thân, tâm chúng ta bắt đầu suy nghĩ đời trước kiếp trước tôi làm cái gì mà khổ thế, đời này tôi có làm gì việc ác gì đâu mà tôi khổ thế, vân vân. Hay là có những người làm nhiều những việc tội ác ở nhân gian, bây giờ họ với ăn năn hối cải nhưng cũng không có kịp nữa vì nghiệp đã gieo quả, hôm nay nó sẽ thì sẽ tới, cho nên người đó thấy rất là đau khổ. Đó gọi là hành khổ đấy. Hành khổ nó thuộc về cả thân với cả tâm. Thân thì đau đớn, tâm thì nhiệt não, buồn phiền, lo lắng, sợ sệt. Không biết rằng á, mình còn sống mà đã khổ như thế này, chết rồi mình sẽ đi về đâu? Đầu thai về cõi nào? Lưu đầu ngục tốt có lôi mình đi không? Quỷ vương có hành hình mình không? Oan gia cháy chủ có cấu xé, băm chặt mình không? Vân vân. Cho nên á, bao nhiêu những cái nỗi lo lắng, sợ sệt đó, nó cứ hiện hiện lên. Lúc thức cũng như lúc ngủ. Ngủ thì nằm mơ thấy những giấc mơ xấu ác. Như là trong này nói là gì? Đức Phật trong này nói là đêm nằm thường hay mộng thấy ác quỷ hiện hình. Đó. Hoặc là thấy quyến thuộc cùng đi trong đường hiểm, hoặc hay bị bóng đè, hoặc đi chơi với quỷ. Đó. Cho nên đây mới nói là cái nỗi khổ này á, lúc còn sống thì thức thì lo lắng, ngủ thì mộng mị. Cho nên gọi là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Ba cái khổ này nó nấu nung cho những người mà bệnh tật kia đến gì, để không thể nào mà dùng cái lời nói bút mực nào mà có thể diễn tả được hết. Ở đây nói là những sự khổ như thế, Đức Phật nói là trải qua thời gian dài, lâu dần thì nó sẽ thành gì ạ? Thành bệnh. Đã bệnh rồi thì bây giờ lại tăng thêm bệnh nữa, đó gọi là khổ khổ, tức là cái khổ này nó chồng lên cái khổ nọ, cái khổ nọ chồng lên khổ kia. Nó chất chồng ra, nằm lâu ngày, ăn không ngon, ngủ không không được, thân thể ốm gầy, rồi nó sinh ra các bệnh. Các bệnh đó là gì? Là điên cuồng loạn tâm, kêu gào thảm thiết, ăn rồi thì bảo chưa ăn, mới ăn xong. Có khách đến chơi nó bảo nó chẳng biết nó ghét tao cái gì, nó mấy ngày nay nó có cho tao ăn miếng gì đâu. À, đấy là gì? Loạn tâm. Ăn rồi bảo chưa ăn, chưa ăn thì nói là ăn. À, rồi toàn nói chuyện gì? Nói chuyện nhảm nhí với quỷ, với ma. Chúng ta thấy trường hợp đó chưa? Tôi gặp rồi. Tôi gặp trường hợp là gì? Ốm đau đến nỗi là cứ toàn nói làm nhảm với quỷ đó. Lúc thì ông nó ơi, ông nó về đấy à, rồi ông nó cho tôi đi theo với, đó, vân vân. Đó. Cứ nói cứ rên, vừa nói vừa rên như thế. Xong rồi được một tí thì lại, ông ơi sao ông lại cho người đến để giết tôi thế? Đấy, mới lúc nãy là đòi là cho tôi đi với, thì bây giờ lại bảo là sao ông lại cho người đến để giết tôi thế? Sao ông lại ác thế? Đủ thứ đủ chuyện ở trên đời hết. Đấy gọi là gì? Nói chuyện với quỷ đấy. Ma quỷ hiện hình, hoặc là hiện thành thành người thân quyến thuộc, hoặc là hiện thành vợ chồng con cái ở trong một gia đình để lừa người đó đi theo họ. Đi theo rồi á thì bây giờ nó mới hiện lại nguyên hình thì mới chết. Các Phật tử chúng ta nếu mà chịu khó đọc sách, đọc báo, đọc những câu chuyện về luân hồi, các vị thấy là có nhiều những cái câu chuyện luân hồi mà ly kỳ, mà thật khó tin bằng cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của thế gian mà có thể diễn tả hết được. Có những người họ sống đi chết lại đến 3-4 lần, xong họ kể những chuyện ở quái âm như thế nào. Thậm chí là có những vị pháp sư, những vị thiền sư, những vị đại sư mà xuất gia tu hành bao nhiêu năm rồi, nhưng mà khi mà làm một cái việc gì mà nó không hợp với chính pháp, cái vị đó chết đi, xong rồi á, may mắn lại được sống lại về kể những cái câu chuyện đó, được ghi ra ở trong trong các bộ luận giải và các bộ sách về các vị cao tăng và những cái chuyện luân hồi ở trong nhà Phật rất là nhiều. Chúng ta tìm đọc và xem nhan nhản. Ở đây á, Đức Phật nói là trong văn kinh này, Đức Phật nói tất cả những cái điểm đó, ốm đau bệnh tật lâu ngày, cầu chết không được, cầu sống chẳng xong á, mơ thấy với ác quỷ hiện hình, hoặc rằng quyến thuộc của mình, hoặc rằng nói chuyện với quỷ bị bóng đè, vân vân đó, những nỗi khổ lâu dài đó chồng chất dần dần thành bệnh, bệnh tật, bệnh hoạn, điên cuồng loạn tâm đó, vân vân. Đức Phật nói tất cả những điểm đó, đấy là gì? Đang ở trong thời kỳ định nghiệp vậy. Vậy nên đó, cầu sống yên, cầu chết đều không được. Nó đang ở trong thời kỳ định nghiệp. Định nghiệp ở ngay tại nhân gian này, chứ không phải là định nghiệp ở, chưa phải là định nghiệp ở dưới quái âm. Bồ Tát ở Địa Tạng ở trong kinh này nói với bà Ma Gia là nếu mà định nghiệp ở trong địa ngục á, thì có ba biển gì? Ba biển lớn. Ba biển lớn đó có gì? Có nước sôi sùng sục ở trên mặt biển. Trên mặt biển lại có những loài chim sắt, chó sắt, rồi rắn sắt, vân vân. Nó chạy đuổi những tội nhân ở trên đó, rồi những tội nhân lặn hụp ở dưới, ở trên đáy biển, ở trên bờ, ở trên mặt biển kia, mà nước thì sôi sùng sục, trồi lên lại hụp xuống. Bồ Tát Địa Tạng nói với bà Ma Gia là gì? Đó chính là ba cái biển lớn gọi là biển nghiệp đấy, đang trong thời kỳ định nghiệp, tức là con người ta mất đi trong vòng 49 ngày. Nó chưa quyết định là vào địa ngục nào, hay là ngạ quỷ, hay là súc sinh, mà cũng chưa, không chắc chắn, không đủ phúc để lên quái trời, cho nên á còn đang ở trong đó để định nghiệp, xem cho vào ba đường thì xét xử vào ba đường nào, địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh. Cho nên á, giai đoạn đó do gì? do cái thần thức cảm thấy có cái sự đau khổ. Thần thức lặn lên hụp xuống ở trên trên biển nghiệp như thế, chứ thực tế là không có, nhưng mà cái tâm thức nó lo sợ, nó khổ đau khi mà còn sống như vậy, thì sau khi chết đi nó sẽ hiện lại cái trạng thái tâm như thế. Còn ở đây á, Đức Phật nói là trong cái giai đoạn định nghiệp này, nó định nghiệp ngay cuộc sống này, ngay cuộc sống này. Cho nên á, trước đây, cách đây mà vài năm rồi, những cái trường hợp mà ốm lâu á, nằm liệt giường liệt chiếu, ăn uống vệ sinh đại tiểu tiện không tự làm chủ được, phải đều nhờ người thân giúp đỡ, thì tôi thường hay khuyên họ là tụng kinh Địa Tạng 7 ngày hoặc 21 ngày. Ngày đó tôi chưa dịch, chưa hội tập được bản này, cho nên là cứ bảo họ tụng của bản Hòa Thượng Chí Tịnh hay là Hòa Thượng Tuệ Hải là được. Tới ngày đó thì có một cái câu chuyện, có một cái sư thầy cùng học với tôi ở ngoài Phúc Thọ ngay ngoài này thôi. Có cái ông bác là ông ốm là tai biến và hơn 3 năm cứu chữa thì không khỏi, đến bệnh viện châm cứu trung ương của giáo sư bác sĩ Nguyễn Tài Thu đó châm cứu cũng không khỏi, về nằm liệt giường liệt chiếu ở đó, mọi cái đều phải nhờ người thân. Vì nằm lâu quá cho nên á, cái thân nó bị thối hết một bên nửa người, nhất là ở dưới mông, thối đến nỗi mà ở trong thân á, có những con giòi nó ở trong đó, là cứ hàng ngày là đến khi dậy sáng á, là nó rơi ra, nó đục xong nó rơi ra, là phải được thì con cháu là đem hót á, phải được hàng chén cái con giòi á. Nhưng mà không dám làm gì. Cứ sáng sáng thì nó rơi ra, như thỉnh thoảng ban ngày nó rơi ra thì con cháu lại còn dọn đi được. Nhưng ban đêm ngủ nó rơi ra, đến sáng ra mới đem đi hót, phải được mỗi ngày được hàng chén như thế. Đau đớn vô cùng. Mà gia đình đã thỉnh 30 vị sư về để lập đàn tụng kinh dược sư cho, cũng không thấy biến chuyển gì cả. Tụng 7 ngày kinh dược sư, 30 vị sư tụng 7 ngày kinh dược sư thì không thấy biến chuyển. Thế là tụng cả 21 ngày là kinh Thủy Sám, thỉnh các sư về tụng kinh Thủy Sám ở tại chùa để hồi hướng cho ông bác, cũng không biến chuyển gì. Và cứ nằm như vậy và gần một năm nữa. Thì hôm sư thầy tự nhiên là gọi điện hỏi cho tôi, gọi điện hỏi rằng á, bạch thầy có cách nào không? Bây giờ ông bác nhà con khổ như thế, con cháu cũng khổ lắm, mà nhìn thấy ông ấy, nhìn thấy ông mà khổ. Ông hàng ngày thường kêu la thảm thiết và nói rằng á, cho tôi một liều thuốc độc để cho tôi chết đi, tiêm cho tôi một liều thuốc độc tôi chết đi, hay cho tôi uống một liều thuốc độc tôi chết đi, đau quá, khổ quá. Nhưng chúng ta biết là con cháu ai dám tiêm một liều thuốc độc, ai dám cho cụ uống một liều thuốc độc? Không ai dám. Mà khỏi thì chắc chắn không thể khỏi được rồi, vì nó thối rữa hết cả thân thể, từ vai trở xuống, những cái chỗ mà nằm hay nằm xuống nó thối, giòi đầy ở trong đó rồi. Đó. Các thầy hỏi cho tôi, gọi cho tôi thì tôi hỏi, thầy bảo rằng chúng con đã lập đàn dược sư 7 ngày, thỉnh 30 vị sư về để tụng kinh rồi, tụng lương hoàng sám rồi cũng tụng thủy sám rồi cũng không khỏi, mà cũng không thấy biến chuyển gì. Thế tôi mới bảo rằng á, thầy tụng kinh Địa Tạng đi, thầy lập đàn thầy tụng kinh Địa Tạng 7 ngày đi. Thế thầy bảo có cần phải thỉnh sư không? Tôi bảo không cần, chỉ cần một mình thầy với lại con cháu trong gia đình nhất tâm mà đọc tụng là được. Cứ nhất tâm mà đọc tụng xong rồi á, phải hồi hướng đích thân cho ông cụ ấy, cầu nguyện là chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát và các oan gia trái chủ họ tha cho, cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng Vương gia trì cho. Nếu mà bệnh mà còn á thì gặp thầy gặp thuốc để cho con cháu nó chữa cho cụ ấy nhanh khỏe trở lại. Tuy rằng không đi làm được nhưng mà tự mình sinh hoạt được cho bản thân mình, con cháu nó đỡ khổ. Nếu còn mà mệnh hết á thì xin cho cụ được ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Thế sư thầy ấy bảo là được không thầy, có được không? Tôi bảo thầy cứ làm đi, được hay không thì phải còn tùy thuộc vào cái sự gia trì của Phật và Bồ Tát. Con có phải là Phật Bồ Tát đâu, cứ làm đi. Thế thầy bảo sắm lễ như thế nào? Tôi bảo là đơn giản thôi, cứ thành tâm chuẩn bị lấy bảy bó, bảy lọ hoa. Mỗi một lọ hoa cắm cho bảy bông hoa hồng vào đấy, và năm thứ quả, mỗi thứ là bảy đĩa nhỏ nhỏ thôi. Đó. Năm thứ quả thì quả gì thì quả gọi là ngũ quả đó, cái năm loại cam, táo, lê, thanh long gì gì đó tùy theo, cứ làm năm sắp lên năm hàng. Năm loại quả đó, mỗi loại sắp lấy bảy đĩa. Đó. Năm hàng hoa quả, mỗi hàng sắp lấy bảy đĩa. Rồi bảy chén nước dâng lên lập thành cái đàn cho nó trang nghiêm. Và thầy với cái con cháu cứ mỗi một ngày ba thời đọc hết một bộ kinh Địa Tạng, tụng hết bộ kinh Địa Tạng xong rồi hồi hướng cho ông cụ, cộng thêm phóng sinh nữa. Thành tâm lên mỗi một ngày phóng sinh lấy tùy theo điều kiện khả năng kinh tế gia đình. Thế thầy làm, thầy làm đến đúng ngày thứ bảy, buổi sáng ngày thứ bảy, tức là cái ngày cuối cùng của cái ngày tạ đàn á, chưa tạ đàn mới tụng hết quyển thượng của ngày thứ bảy. Thế thầy gọi điện, thầy bảo tôi rằng á, thầy gọi thầy nói đùa thầy là ôi ông lão á, cái ông lão nói thật là màu nhiệm tự nhiên đấy. Ông bác nhà con hôm nay ông bảo là hôm nay là gọi hết con cháu lại, gọi hết con cháu lại là bố hôm nay là bố đi đây. Thế tự nhiên đau lên la thảm xiết trước đây, bây giờ thì trong mấy hôm tụng kinh hết ngày thứ nhất, ngày thứ hai đến ngày thứ ba là ông ấy bớt đau rồi, mà thân thể tự nhiên là cái mùi hôi thối nó giảm đi rồi rất nhiều. Mà cho đến ngày thứ bảy đó, tự nhiên mùi hôi thối ở trong nhà gần như không còn chút nào nữa. Thân thể thì cái con giòi ở trong người nó vẫn rơi ra, nhưng mà cái mùi hôi thối tự nhiên không còn. Và xong thời thứ nhất, ông gọi bảo là cho gọi con cháu, ông dặn ông bảo hôm nay là ông đi. Ông cảm thấy người yếu lắm rồi, gọi em đi. Thế là xong, vào đến nghỉ ngơi một chút, xong mọi người tụng sang thời thứ hai. Khi đang tụng thời thứ hai, thế là thấy ông cựa cựa một tí, thế là không thấy cựa nữa, thế là ông đi nhẹ nhàng như thế, không có một chút đau đớn, không có một chút quằn quại, không có một chút là rên la. Ông cựa cựa một chút, máy máy một chút, thế là ông đi một cách nhẹ nhàng như thế, trong khi đang tụng thời thứ hai. Thế xong thời thứ hai rồi, ông đi như vậy, thầy bảo lại gọi điện cho tôi bằng á, ông bác nhà con đi rồi thầy ạ. Thế bây giờ làm thế nào? Tôi bảo thôi cố tụng nốt hết đi, xong một bộ đấy đi, xong rồi cho nó hết là bảy quyển, bảy bộ, bảy ngày hồi hướng cho ông ấy, xong rồi thì mới họ gọi họ hàng làng xóm đến để làm ma. Đó, chúng ta thấy cái trường hợp đấy là tôi đã từng gặp và xử lý phải đến là vài chục trường hợp rồi, nhưng mà cái trường hợp này là trường hợp mà tôi thấy là vi diệu nhất. Đúng ngày thứ bảy mà trước đó đã lập đàn tụng kinh dược sư 7 ngày 30 vị sư rồi, lập đàn 21 ngày kinh thủy sám rồi, vẫn không chuyển một chút nào. Vì sao? Vì cái duyên. Không phải là kinh Địa Tạng là linh thiêng hơn kinh dược sư, kinh thủy sám. Không phải là kinh Địa Tạng là tốt đẹp, cao siêu, màu nhiệm hơn kinh dược sư và kinh thủy sám. Ở đây chúng ta phải biết rằng cái nhân duyên
các cụ ngày xưa nói là đi bác sĩ khám thì bác sĩ phải tùy bệnh để mà gì ạ, mà cho thuốc, chứ không phải là thuốc nào cũng dùng cho tất cả các bệnh được. Cái người bác sĩ giỏi thì phải đến bắt mạch kê đơn hoặc là khám bệnh mà cho thuốc, bệnh nào thì phải cho thuốc đấy. Cái trường hợp tụng kinh dược sư rất tốt, nhưng mà phần lớn kinh dược sư là để từ xưa đến nay người ta vẫn hay thường nói là để cho con người ta hiểu giáo lý, để mà tu tâm dưỡng tính, để mà cầu an, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, và đặc biệt là nương vào giáo lý kinh dược sư, Đức Phật dược sư dạy đó, để mà tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, làm con người tốt đẹp ở ngay trong cuộc sống này, thì chúng ta sẽ hưởng được cái phúc báo tốt đẹp thôi. Còn kinh thủy sám là do này, ngày Ngộ Đạt quốc sư ngài soạn ra nương vào các kinh của Phật để soạn ra cái bộ đó để sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Chúng ta biết là Ngộ Đạt quốc sư ngài trước đây ngài cũng bị một cái nạn, đó là gì? Bị cái nạn là cái nhọt mặt gì, đầu người mặt quỷ ở trên đầu gối, tự ngài còn không giải quyết được và ngài còn phải nhờ đến Bồ Tát Ca Na Ca thì mới giải trừ được cái tội đó. Còn ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài đã phát nguyện cứu độ tất cả những chúng sinh ở trong ba đường khổ não ở cõi Diêm Nam Diêm Phù Đề này, nhận lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để hóa độ chúng sinh khổ đau ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Và trong trường hợp này đúng với gì? Đúng với bản ý của Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng ở trong văn kinh này. Trường hợp ốm đau bệnh tật, cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong thì đúng với bản ý ở trong kinh này. Cho nên á, nghe nói như thế, ngày xưa tôi đã đọc kinh này rồi, cho nên tôi biết là cái vị đó sẽ hợp với cái bộ kinh Địa Tạng này hơn. Cái nghiệp của vị đó là tương ưng với gì? Với bộ kinh Địa Tạng này. Có nghĩa là bệnh của vị đó phải dùng cái bài thuốc này, đọc tụng thọ trì kinh Địa Tạng này để hồi hướng thì nó mới chữa được căn bệnh đó. Căn bệnh đó là sao? Mình không phải là tụng kinh để cầu cho ông ấy chết đi, mà đây là tụng kinh để cho ông ấy tiêu nghiệp chướng. Mệnh mà còn thì ra đi, mệnh mà còn thì mạnh khỏe trở lại, mệnh mà hết thì ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Và kết quả là ông ấy ra đi một cách nhẹ nhàng. Trước khi đi còn gọi con cháu đến và bảo rằng hôm nay tao sẽ đi, vì nghe người thì yếu lắm rồi. Một hai tiếng đồng hồ sau ông ra đi một cách nhẹ nhàng, cựa mình một chút là đi thôi. Nhẹ nhàng như thế. Ở đây, cho nên ở đây Đức Phật mới nói là trong cái thời kỳ định nghiệp đó, nếu muốn thoát khổ thì phải gì ạ? Thì phải ăn năn sám hối. Ở trong kinh này Đức Phật nói muốn thoát khổ thì phải muốn thoát những cái khổ mà vừa nói ở trên đó, ở trước đó. Ở đây thì phải gì? Ăn năn sám hối đối trước hình tượng Phật hoặc hình tượng Bồ Tát, mà đọc tụng kinh này một biến hoặc bảy biến. Một biến ở đây tức là hết cho gì ạ? Hết cả ba thời, thời đệ nhất là quyển thượng, đệ nhị là quyển trung, đệ tam là quyển hạ. Hết cả ba quyển đó mới gọi là gì? Một thời. Ở đây mình gọi nó đúng là gì? Hết một bộ. Tụng hết một bộ kinh Địa Tạng. Hết một bộ. Đây nói là Đức Phật nói là tụng gì? Một bộ, một biến hoặc gì, hoặc nhiều biến. Ít nhất là phải được một biến, tức là một bộ trở lên. Rồi á, đây rồi Đức Phật còn nói dạy thêm nữa là lấy gì? Lấy vật của người ốm thích thú thường cất giữ, đem đối trước người đó mà nói to lên rằng chúng con đây tên là xin vì người bệnh kia, vân vân. Ở đây là một cái phương pháp mà khiến cho người đó rất là hoan hỉ. Ví dụ như người đó trước đây chẳng hạn họ có để dành được một cái gì đó, ví dụ tôi lấy ví dụ như chẳng hạn này, các Phật tử nữ chúng ta chẳng hạn, một đôi khuyên tai chẳng hạn, chúng ta cứ nghĩ đôi khuyên tai này là được truyền từ đời bà đến đời mẹ đến đời ta, hoặc là nhiều đời trước cho đến bây giờ truyền đến ta. Cho nên bây giờ thì hoặc là sinh được hai đứa con trai không có con gái mà truyền cho con dâu thì tiếc, có con gái thì truyền, nhưng không con dâu không truyền, truyền con dâu tiếc, con dâu là con người ta trả truyền, thế là bây giờ cứ giữ khư khư ở trong người ấy, tiếc. Của mẹ mình truyền cho mình mấy đời nay rồi, bây giờ truyền cho con dâu tiếc lắm, mà truyền cho con trai thì nó đem nó bán uống rượu mất thì thôi, sẽ trả truyền. Cứ giữ ở trong người, khư khư trong người. Ví dụ như thế, không may á mà gặp một cái trận ốm đau, thập tử nhất sinh, cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong á, thì ở trong này cái người thân á, tức là bạn bè chúng ta đi hộ niệm á, biết được cái chuyện đó, hó tai vào nói nhỏ vào tai rằng thôi bạn ạ, hay là thôi cụ ạ, thôi chị ạ, hay thôi em ạ, tất cả của cải nó là vật ở bên ngoài, cho dù quý như vàng bạc châu báu, Đức Phật nói sau khi chết đi cũng chẳng mang theo được gì, chỉ có mang theo duy nhất đó là một chữ gì, chữ nghiệp mà thôi. Cho nên á, của cải vàng bạc ở thế gian Đức Phật nói là quý, nhưng mà không quý bằng ngôi Tam Bảo. Chỉ có ngôi Tam Bảo là đem lại cái sự an vui vĩnh cửu cho chúng ta thôi bạn ạ, anh ạ, cô ạ, chị ạ, bác ạ, vân vân. Nay á, tôi thấy là anh chị cô bác hay là ông bà vân vân bệnh tật yếu đau như vậy, hãy phát tâm Bồ Đề làm việc thiện đi, đem cái vật đó bán hoặc đổi lấy tiền, một phần thì phóng sinh, một phần thì đem đến cái trung tâm từ thiện giúp đỡ những người nghèo đói khổ sở, bệnh tật, cô đơn không nơi nương tựa, vân vân. Một phần thì đem đến cúng dường Tam Bảo, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh điển, gieo duyên với Đức Từ Phụ, Đấng Đại Giác, gieo duyên với ngôi Tam Bảo để cầu phúc báo, mong thoát ly sinh tử luân hồi, mong thoát ly ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vân vân. Nói như thế, nếu mà họ còn nói được, họ còn nghe được, còn nói được, thì bảo chị có đồng ý không, hay bà có đồng ý không thì nói. Họ bảo là họ vui mừng, họ bảo là được, được, bà hãy vì tôi, hay là ông hãy vì tôi, anh hay chị hãy vì tôi mà làm việc đó với, giờ tôi yếu rồi, tôi chẳng làm được nữa, thì bây giờ mình hoan hỉ bảo con bảo cháu họ đi mà làm những việc đó, nếu có con có cháu, nếu không á họ tin tưởng mình thì mình đi làm cái việc đó cho họ. Hoặc là nếu mà gì họ cấm khẩu rồi không nói được nữa mà còn gì còn nhận biết được, ví dụ như là máy mắt nháy tay, mình nói bảo là nếu mà ông bà cô bác vân vân đó mà còn nhận nghe được lời nói của tôi mà hoan hỉ á, thì hoặc là động chân mấy tay, hoặc là mấy môi nháy mắt để ra hiệu là đồng ý, còn nếu không mà đồng ý thì thôi. Thế thầy họ thấy là chúng ta nói như vậy mà thấy họ cửa chân động tay mấy môi nháy mắt là có nghĩa là họ vẫn nhận được lời nói của mình, hoan hỉ thì khi đó mình mới làm, còn họ không hoan hỉ thì mình thôi. Bởi vì nếu mà gặp cái trường hợp mà nó gì chấp mãi chẳng bỏ á, mê mãi không giác á, họ chấp cái đôi khuyên tai của họ, hoặc chấp một cái vật gì của họ đó là đời đời kiếp kiếp phải là được truyền, chứ không được không thể đem bán để bố thí phóng sinh tu phúc cúng dường làm việc thiện được. Họ còn chấp như thế thì thôi, đành cứ để kệ họ thôi, mình mà đem bán thì họ sân với mình, họ đạo đọa càng nhanh hơn, đáng lẽ họ chỉ đọa vào làm súc sinh. Nhưng mà trong trước khi cần tự nghiệp nó đến, trước khi họ mất đó, chúng ta làm họ Phật ý, Phật lòng, họ tức giận sân với chúng ta, họ đọa gì? Vào trong địa ngục, nhanh hơn tên bắn vậy. Cho nên là đi chờ niệm cũng phải uyển chuyển và khéo léo. ở chỗ đó. Phải uyển chuyển khéo léo ở chỗ đó. Tùy theo từng ca, từng trường hợp để mà giải quyết. À, chứ không phải là ca nào cũng giống ca nào. Không thể đọc ở trong sách bảo tôi thấy sách nói như thế và cứ như thế mà làm ở trong sách là không đúng rồi. Đó. Đi khai thị sám hối nghiệp chướng cho các liên hữu Phật tử đồng tu hay cho những người mà chuẩn bị sắp chết á, chúng ta phải có một cái kinh nghiệm tổng thể sâu dày, sự hiểu biết nhiều, đọc nhiều hiểu rộng, và đặc biệt là kinh nghiệm chúng ta phải có một cái tâm linh, chúng ta nắm bắt được là người bệnh kia họ muốn cái gì, họ bị cái gì. Thậm chí là chúng ta còn phải thông qua những người nhà của họ, những người hàng xóm của họ để dò hỏi xem lúc còn sống bà cụ ấy, ông cụ ấy, các anh ấy, chị ấy như thế nào, nó còn vướng mắc gì không. Ví dụ nó vướng mắc về gì, chuyện gia đình nó di chúc cho con cho cháu chưa hoàn thiện, thì bây giờ mà nó là gì, nó bị cấm khẩu, bị nằm một chỗ rồi á, thì mình phải đến và nói với cái bệnh nhân đó thôi, hãy buông ra đi đi, bây giờ cũng chẳng có muốn cũng chẳng làm được gì nữa, hãy lo cho bản thân mình đi, mọi việc đó thế chúng tôi với cùng gì, con cháu nó sẽ gì, sẽ lo cho, yên tâm mà đi đi, đừng có vướng bận làm gì nữa. Nói ngoặt không được. Có những trường hợp là các vị phải biết là đi chợ niệm á, tôi thì chưa đi chợ niệm, nhưng mà tôi có thể chợ niệm được tất cả các ca cho dù là khó nhất. Vì sao? Vì tôi biết tâm lý của người ta muốn cái gì. Nhìn là tôi biết họ muốn cái gì. Cho nên đi chợ niệm người chúng ta phải tùy theo từng trường hợp, có những ca là phải mắng họ. Phải dùng những cái phương tiện mà mắng, không phải mắng là chửi họ mẹ mày, cha mày, mày thế này, mày thế nọ thế kia đâu. Mà mắng là có nghĩa là dùng những cái lời mà mắng để cho họ gì, họ nhận ra là cái họ mà còn đang gì, đang u mê, đang tăm tối, đang chấp trược đó. Thì họ phải buông xả đi. Đó, buông xả. Hai năm trước tôi đi chợ niệm một cái ca. Đấy là một cái ca mà cái chỗ thân quen. Thân quen vì gia đình. Ngày xưa tôi về cái chùa ở dưới Ngọc Tân. Ông cụ đã giúp đỡ rất nhiều. Ông cụ làm cán bộ xã. Giúp đỡ rất nhiều. Cả gia đình cũng thân cận với nhà chùa rất nhiều. Nhưng đặc biệt là khi ông chưa đi quy. Chưa quy Tam Bảo. Cho nên gia đình con cháu cứ tha thiết. Là nhờ đến để quy cho. Thì mình bắt buộc phải đến quy. Quy cho một cái khi nói lúc đầu là mặt mũi ông cứ khác thường, nó đen xì hết lại. Thế đến khai thị cho ông ấy, thì khi nói là nói đến mình một cái, nói là tôi đây, thầy Thịnh đây, ở chùa Ngọc Tân đây. Thế tự nhiên thế là ông ấy gần như là ông máy môi mấy cái. Thế được một tí là thân thể nó cứ hồng dần ra. Thế bảo là, thế hỏi là quy. Lúc đấy bị tai biến không nói được nữa, rồi quy. Quy cho cụ, cụ muốn quy không? Rồi nói, tôi không nói chuyện Phật Pháp đâu, tôi nói chuyện chính trị đó. Các vị thấy không? Đi chợ niệm mà tôi nói chuyện chính trị. Nói chuyện gì? Làm công tác xã hội, cống hiến cho đất nước ra sao? Nói khoảng 10-15 phút như vậy đã, tôi mới quy lại là đó, bao nhiêu năm cụ cống hiến cho đảng, cho nhà nước, đã được gì nhiều huân huy chương của huyện, của tỉnh rồi. Thôi bây giờ thì gì? Có mỗi một cái là thôi tự phải lo cho bản thân mình, tuổi trẻ, sức lực và trí tuệ mình đã cống hiến cho đảng, cho nhà nước, cho con, cho cháu hết rồi. Bây giờ là cái lúc mà mình phải nghĩ cho bản thân, muốn cống hiến cho đảng, cho dân tộc, cho nhà nước, cho con cháu nhiều hơn nữa, thì mình phải được đi đầu thai về một cõi thiện, tốt đẹp hơn, có phúc báo hơn, thì mình mới gì, mới lo được cho dân tộc, mới lo được cho đất nước, mới lo được cho cháu con sau này. Còn mình mà đi vào ba đường ác thì làm sao mà lo được, bản thân mình còn phải nương nhờ người khác, huống chi là lo được. À, dùng phương tiện nói cho ông khoảng 5-10 phút như thế nữa, xong rồi mới vào gì, mới vào quy y. Bắt đầu nói xong như thế bảo, thế bây giờ cụ quy y không? Nếu mà quy y thì máy môi hoặc là chớp mắt, hoặc là cựa đầu ngón tay, vì chỉ cựa được ngón tay hoặc máy môi nữa thôi, hoặc là hơi hơi nháy nháy cái háy háy cái mắt, phải nhìn kỹ mới thấy được. Nói như vậy xong thì tự nhiên là nước mắt ở trong hai hàng nước mắt của ông cụ cứ thế là trào ra, thì mình biết là ổn rồi, ổn rồi đấy. Các vị thấy không, tôi đi chờ niệm, tôi không nói về Phật pháp mà tôi nói gì ạ, nói về chính trị. Nói về chính trị xong cho họ đấy, cho hoan hỉ vậy. Vì những người họ làm chính trị mà chúng ta đem đến nói là thôi tu đi, đi niệm Phật đi, rồi á, nó không có đọa ba đường ác thì chết á. Nói như thế họ càng sân lên, họ tu là cái gì? Họ biết tu là cái gì? Bỏ niệm Phật để là cái gì? Khi mà họ chưa hiểu, thì tu chẳng là cái gì cả, niệm Phật như là mê tín dị đoan. Cho nên chúng ta phải dẫn dắt làm sao đó cho nó, cái người mà được trợ niệm kia, người được chúng ta đến trợ niệm kia, nó phải, họ phải tuần tự, gọi là giống như là một đứa trẻ. Giống như đứa trẻ sinh ra rồi bú sữa, ăn cháo, ăn cơm, tập đi, tập nói, tập học, học từ thấp cho đến cao. Đó, chúng ta truyền bá Phật pháp mà họ không biết rằng họ gì, không biết rằng là họ đang được học Phật pháp. 30 phút, gần 30 phút mà tôi thì tôi chỉ dành khoảng 5 phút nói về Phật thôi, còn lại khoảng 20-25 phút là nói về gì ạ? Nói về chính trị, nói về thế sự, mà chỉ cuối cùng chốt lại có 5 phút nói về Phật. Mà họ cảm động và chảy nước mắt ra, và xong rồi quy y cho họ. Quy y xong, tôi niệm Phật cho khoảng độ 1 tiếng, xong tôi bảo là thôi, tôi thì sức khỏe không có nhiều, không thể thức thâu đêm như một số các Phật tử hay đi chợ niệm được, mà công việc Phật sự thì còn rất nhiều để chờ đợi. Mà tôi thì thường thì tôi phát nguyện là tôi đi chợ niệm cho người sống, cho người còn gì, còn khỏe. Thế nào là chợ niệm cho người sống, cho người còn khỏe? Đây này, tôi đang trợ niệm cho các vị đấy. Có nghĩa là sao? Tôi phát nguyện là đem giáo lý của Đức Phật để giảng giải, để hướng dẫn cho các quý vị biết con đường chân chính của Phật Đà để mà tu, để không bị lầm đường lạc lối. Các quý vị biết là tu không phải là đơn giản đâu. Niệm Phật cũng gì, không có thầy á, cũng rơi vào đường tà đấy. Không phải, các vị đừng có biết là pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật là không cần thầy, chỉ cần một câu A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là được vãng sinh đâu, không có cái chuyện đấy. Hôm qua tôi nói là gì, cách đây mấy hôm có một cái cháu sinh viên ra trường mới đi làm, nó cũng mộ Phật từ lâu rồi. Gặp một bà Phật tử, bà ấy nói rằng công đức niệm Phật tốt lắm, niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, niệm Phật sẽ vĩnh viễn xa rời tam đồ lục đạo ở thế gian này, niệm Phật được vô lượng vô biên công đức, niệm Phật còn sống thì an vui mạnh khỏe, chết thì vãng sinh Tây Phương. Thế là nó về, nó chả biết một chút gì giáo lý nhà Phật, chưa nghiên cứu một chút xíu nào cả. Thế là ngồi trang nghiêm ngay thẳng, nó thắp hương hoặc không thắp hương, nó ngồi nó cứ nhiếp tâm khoảng độ 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ, nó nhắm mắt lại, nó nhắm tịt mắt lại, nó nhiếp tâm và nó không buông hết tất cả, và nó chỉ một câu niệm Phật thôi. Các vị biết nó niệm đến 2-3 ngày, nó thấy Phật thấy Bồ Tát đến đầy giấy ở phòng trọ của nó. Rồi nó niệm Phật càng niệm nữa thì nó thấy thân thể của nó bay đi khắp nơi này nơi nọ các thứ, rồi nó thấy gì, các cơ quan đoàn thể, các huyệt đạo ở trong người nó bung, nó mở ra. Nào huyệt bách hội, nào huyệt ấn đường, nào huyệt đỡ, thân thể nó mở ra và nó thấy là thân thể nhẹ nhàng như là chuẩn bị được thành tiên ấy. Thế là sướng, thế là cứ thế là lao đầu vào là niệm, nhiếp tâm. Nó bảo con chỉ cần nhiếp tâm đủ 3 phút là con đã nhất tâm rồi. Mình thấy là gì, cũng bái phục cái tâm của nó. Nhưng mà sao, nhưng mà đằng sau cái nhiếp tâm đó do gì? Do không có thầy dạy bảo. Thứ nhất, do không gì, không biết được giáo lý cơ bản của Phật Đà. Giống như một đứa trẻ mới học gì lớp 1 mà đăng ký thi vào đại học vậy. lên ngồi cùng cái trường đại học thì khi giáo viên lên giảng nó làm sao biết được cái gì. Cho nên đó, tâm thành tha thiết, nhưng mà cũng phải có sự hiểu biết về giáo lý của Đức Phật vậy. Mà nhất là tu tâm sâu như thế, vận dụng tu tập chuyên sâu như vậy là phải có gì? Phải có cái giáo lý và có những kinh nghiệm cơ bản, có những người thầy nhắc nhở cho mình. Cho nên á, hơn một tuần sau nó bị kiểu như tàu hỏa nhập ma. Tàu hỏa nhập ma làm sao? Toàn bộ cơ thể, khắp các lỗ chân lông nó giống như là nghe như là đều có lửa thiêu đốt. Mỗi một cái lỗ chân lông giống như có một cây kim nhọn đâm vào, đau đớn vô cùng. Trong tâm thì bức bối, ngực thì lúc nào cũng căng như dây đàn, tức tốc và nóng ran lên, hỏa thì bốc lên đầu, ăn không được, ngủ không được, suy nghĩ lo lắng sợ sệt. Cho nên may mà có một cái đứa bạn nói gì, nó hay lên đây sinh hoạt, thì nó bảo rằng chắc chỉ có lên thầy Thịnh mới giúp được. Thế là nó đưa lên nhìn mặt mũi tái mét ra. Thế ngồi nói với tôi, muốn gặp tôi bảo tôi đang ngồi ngoài pho tượng Di Lặc xem thợ làm. Tôi bảo có gì thôi cứ nói đi. Thế nó bảo chuyện riêng, con muốn nói với thầy riêng, bảo cứ nói đi. Tôi không có một cái gì bí mật, mà không có cần phải gì bí mật đến đây với tôi cả. Thế là thôi thì thầy cho con nói, bảo ừ con cứ nói đi, bất cứ lúc nào. Tôi mà tiếp thì nói chỗ nào cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, trong nhà khách cũng được, ngoài cửa chùa cũng được, ngồi ngoài sân được. Biết là tôi thấy là đồng ý và tôi nghe thì cứ nói. Thế nó nói ra một tràng là con tu như thế này, thế này, thế này, nó kể ra. Ngồi nghe nó kể hết, xong rồi tôi bảo thế được rồi, cô bị tẩu hỏa nhập ma. Thế nó bảo là con niệm Phật cũng tẩu hỏa nhập ma, bảo ừ, niệm Phật cũng tẩu hỏa nhập ma. Nó bảo con tưởng người ta ngồi thiền mới ngồi tẩu hỏa nhập ma. Tôi bảo thiền với niệm Phật, dụng tâm một cách gấp gáp như thế mà không có kinh nghiệm thì đều tẩu hỏa nhập ma như nhau, không có khác. Thế nó bảo là chứ bây giờ con phải làm thế nào? Thầy có thuốc gì chữa không? Cô bảo, tôi mới bảo rằng á, thuốc thì có, nhưng cô có uống được hay không mà thôi. Thế nó bảo thuốc đắng lắm hả thầy? Bảo không, thuốc này rất ngọt, rất thơm, rất bổ. Thế hỏi thuốc thế nào? Chỉ cần một câu A Di Đà Phật. Thế nó bảo không, 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 con sợ rồi con không niệm Phật nữa. Thế tôi bảo không, bây giờ chỉ có duy nhất một cái viên thuốc, cô lại phải niệm Phật trở lại thì mới khỏi. Thế nó bảo con sợ rồi con không dám nữa. Con mới gì tu có hơn một tuần mà con bị như thế này, con sợ con không dám nữa, con không niệm Phật nữa, sợ lắm. Mỗi khi con nhất tâm con niệm Phật 2-3 phút một cái là tự nhiên là các cảnh giới nó cứ hiện đến, nào Phật, nào Bồ Tát, nào chư thiên, rồi vân vân, mọi cái nó cứ hiện đến. Thế con sợ rồi con không dám nữa. Dạ yên tâm đi, trước là gì, cô nghe bà vãi, nghe một bà Phật tử để tu, bây giờ cô nghe tôi để tu thì nó khác, chỉ cần cô tin tôi thôi. Thế tôi mới dạy cho nó cái phương pháp đó là gì. Khi ngồi vào niệm Phật, bây giờ là cái thứ nhất, thân phải ngồi cho ngay thẳng, đó là điều hòa về gì ạ, về thân. Cái thứ hai là điều hòa về hơi thở. Tôi bảo nó trước khi vào ngồi tu niệm sâu như thế, phải hít vào thở ra khoảng 3-5 hơi thật sâu, hít vào bằng mũi, hai hơi thở nó đi lên trên trán này và đi xuống trụ ở nơi đan điền, tức là ở bên dưới rốn của mình, bằng ba đốt ngón tay nằm như thế này, ở nơi rốn mình đặt cái từ rốn mình xuống, ba đốt tay nằm xuống như thế, đó là gọi là đan điền. Nơi đó là cái nơi gì, trung tâm của các khí mạch, huyết mạch, khí mạch ở trong cơ thể chúng ta, nó dẫn khí đi tất cả các nơi, kể cả nó dẫn khí lên tim, dẫn khí lên gì, lên nuôi bộ não, dẫn khí lên nuôi toàn bộ châu thân cơ thể của chúng ta. Đó. Giống như mà cái đập thủy điện á, thì cái gì, cái mà đóng khóa cái van á, để đóng khóa van cho nước mở cửa thủy xả tràn, xả lũ hay là như thế nào đó, đều ở chỗ cái khóa van đấy. Thì cái đan điền, huyệt đan điền chúng ta lấy một cái ví dụ cũng tương tự như thế, nó dẫn nước to nước nhỏ để chảy vào trong lòng thủy điện để phát điện mạnh hay phát điện yếu, thì ở chỗ cái van đấy, đó, chỗ cái van xả nước hoặc đóng nước đấy, to nhỏ của nước chảy đều qua cái van đó cả. Thì cái khí đi vào đan điền chúng ta cũng thế. Tôi bảo chủ hơi ở đó, hít vào sâu, từ từ thở ra, khoảng 3 đến 5 hơi như thế. Xong bắt đầu thì cô hít vào thở ra niệm nam, hít vào thở ra niệm mô, hít vào thở ra niệm a, hít vào thở ra niệm mi, hít vào thở ra niệm đà, hít vào thở ra niệm Phật. Đó, cứ như thế nhẹ nhàng, thở cứ nhẹ nhàng như thế, không có quá gấp, đừng có cố thở hơi quá gấp, mà cũng cứ đừng có thở hơi gì quá chậm, thở bình thường. Hít vào nhẹ nhàng như vậy, mắt thì đừng có nhắm hẳn, thì lại thấy các cảnh giới nó hiện lên lại sợ. Mắt thì mở gì khép hờ, nhìn xuống đằng trước mình từ 1 đến 2 mét, hơi khép lại, khép như là chúng ta nhìn cái mắt tượng của Đức Phật ra bao giờ cũng gọi là khép hờ, để là khoảng 1/4 hoặc 1/5, gọi là khép hờ, mắt khép hờ. Và tất cả khi mà niệm như vậy mà cảm thấy toàn bộ thân thể quán tưởng vào cái hơi thở, chứ để tâm vào hơi thở, trụ ở nơi đan điền, không dẫn tâm đi lên, tức là tâm không được dẫn lên trên đầu ở trên huyệt bách hội, cũng không được dẫn lên trên huyệt ấn đường, chỗ này không được gì để tâm lên, mà để tâm tất cả vào cái chỗ đan điền đó. Hít vào cảm thấy gì bụng mình nó xẹp, thở ra cảm thấy bụng gì nó phồng lên, đếm gì đếm nam cho đến mô A Di Đà Phật, hoặc là gì, hoặc là một phương pháp gọi là sổ tức, tức là đếm hơi thở thì đếm từ 1 cho đến 10, cứ hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, tuần tự cho đến 10. Nếu mà quên á thì bỏ đi đếm lại từ đầu, không có để ý tới nó, quên cứ bỏ đi đếm lại từ đầu, từ 1 đến 10, cứ như thế mà đếm. Có 3 ngày sau nó lên, thế là sáng hôm kia gì đấy, hai chị em nó chạy ra tận ở ngoài cái chỗ thờ tượng nào, nó bảo ơn thầy, con đã hết sạch rồi, người con khỏe rồi, con niệm Phật cũng không thấy cảnh giới đó nữa. Thứ nhất, cái thứ hai là toàn bộ thân thể của con nó không bị nóng dâm gian như là hàng trăm nghìn cái kim đâm vào các lỗ chân lông của con nữa. Cái thứ ba là con thở tốt rồi, thở tốt rồi, không bị tức ngực, không bị khó thở nữa, con ăn ngủ được rồi. Đó, chúng ta thấy đi đúng hướng thì chỉ có gì, có 3 hôm thôi, nó gì, nó được quân bằng lại, cân bằng lại được cái khí ở trong cơ thể mình. Đó là do gì? Do nó dùng tâm quá gấp. Nó cũng tín tâm nhất tâm niệm Phật, nhưng mà dùng tâm quá gấp thì sẽ sinh gì? Sinh bệnh. Bệnh cả về thân, rồi bệnh cả về tâm. Trường hợp đó mà nếu mà không gặp tôi ấy, mà cứ tu thêm khoảng độ 1 tháng nữa thì chắc chắn là gì? Đơ đơ thần kinh rồi thì khó chữa vô cùng. Khi mà đơ đơ thần kinh rồi thì khó lắm. Nó nói gì? Đơ đơ thần kinh rồi bắt đầu nó phát ra miệng là nó nói gì? Nó nói là tôi tu thấy cái này, tôi tu chứng cái kia. Rồi nó thậm chí nó còn thấy gì? Thấy người này, mệnh người này như thế nọ, người mệnh người kia như thế kia. Và nó thì nó coi như đó đắc đạo, nó chứng thần thông. Và nó đi phán người ta giống như là đồng bóng vậy, giống như người thầy bói toán vậy. Đó, đấy là chết, không thể cứu được nữa, khó cứu vô cùng. Nhưng rất may nó còn sớm. Cho nên niệm Phật, chúng ta đừng có nghĩ là niệm Phật là an toàn tuyệt đối 100%, không cần có thầy. Chúng ta nghĩ như thế là sai lầm, sai lầm. Rồi năm ngoái, các vị biết là năm ngoái, dì Vu Lan năm ngoái, tôi đây gì? Tôi cực lực phản đối cái chuyện mà trong đạo tràng chúng ta có một nhóm Phật tử là đi tu theo cái kiểu gọi là bất niệm từ niệm. Cho cái mic vào tai á, 1 ngày đến 7 ngày, hoặc 2-3 tuần á, xong rồi bỏ cái mic đi mà gì, trong tai mình vẫn nghe văng vẳng cái tiếng niệm Phật á, đó họ gọi là gì? Đạt được gì ạ? Đạt được niệm, bất niệm từ niệm, quyết định vãng sinh, cũng là ma. Cái tu như cái kiểu của cô gái mà lúc nãy tôi nói, cô sinh viên mới đi làm kia, mới ra trường đi làm kia, cô gái kia, đó là ma từ ở trong tâm mà ra. Còn cái ma á, và lấy cái pháp trợ duyên ở bên ngoài cho vào tai á, nghe 24/24, ăn uống ngủ nghỉ, kể cả vào nhà vệ sinh cũng gì, cũng để cái mic vào, cái loa vào trong gì, cái loa nhỏ nhỏ vào trong tai của mình á. Và bao giờ mà bỏ đi, cái loa nó vẫn gì, vẫn văng vẳng ở trong tai của mình, thì đó gọi là đạt được cái giai đoạn đầu tiên của bất niệm từ niệm. Đấy là gì? Đấy cũng là ma. Ma ở bên ngoài gì? Bên ngoài mang vào. Chúng ta biết là muốn đạt được bất niệm từ niệm, theo như ở trong kinh Phật đó, bất niệm từ niệm đó chính là gì? Là nhất tâm bất loạn. Đó gọi là niệm Phật được nhất tâm bất loạn, hay còn gọi là gì? Niệm Phật tam muội, đó mới gọi là niệm bất niệm từ niệm. Ta không cần khởi tâm xưng Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, nhưng cái câu A Di Đà Phật đó nó vẫn gì? Nó vẫn thường trực ở trong tâm chúng ta, nó không khởi ra một chút phiền não, nó không khởi ra một chút tham sân si mê lầm. Đó gọi là bất niệm từ niệm chân chính ở trong kinh Phật dạy vậy. Họ mắng ta, ta không thấy gì, ta không thấy đau. Họ chửi ta không thấy buồn. Họ khen ta không thấy mừng. Ta vẫn cứ bình thường trước lời khen tiếng chê. Trong kinh Phật gọi là bát phong suy bất động, tức là tám loại gió ái ố hỉ nộ vân vân đó, chúng ta không gì, không động tâm. Đó gọi là gì? Người niệm Phật thì gọi là đạt được niệm Phật tam muội, hay còn gọi là bất niệm từ niệm. Người tu thiền thì gọi là đạt được gì? Chính định. Gọi là đạt được chính định, hay còn gọi là đạt được gì? Đại định. Đó. Khác nhau ở tên gọi. Nhưng khi tu tập mà đến thì một cái mức độ chứng ngộ thì cái sự chứng ngộ là giống nhau. Nhưng phương tiện á, người niệm Phật thì gọi là niệm Phật tam muội, người ngồi thiền thì gọi là đạt được chính định hay là thiền định. Người trì chú mật tông thì gọi là đạt được tam mật tương ưng. Vân vân, đó. Tên gọi khác nhau nhưng mà cái sự chứng ngộ thì, cảnh giới chứng ngộ thì đều là giải thoát như nhau cả. Giống như nước biển của Việt Nam hay như nước biển của Mỹ, nước biển của Pháp, nước biển của Nga thì đều có một vị duy nhất, đó là một vị gì? Vị mặn mà thôi, sự giải thoát. Trong giáo lý của Đức Phật cũng tương tự như thế. Cho nên tu tập không phải dễ các quý vị. Khi mà chúng ta bắt đầu vào tu tập mong cầu thoát ly sinh tử một đời, cho dù pháp dễ nhất là pháp niệm Phật thì cũng phải gì ạ? Phải có thầy hướng dẫn cho. Nhất là chúng ta vào tu chuyên sâu, các cảnh giới về tâm linh có thể nó hiện ra, rồi các cảnh giới ở tâm thức của chúng ta chắc chắn nó sẽ gì? Nó sẽ có sự biến đổi và nó hiện ra. Chúng ta biết xử lý làm sao? Không biết chúng ta tu có đúng hay không, hay là tu sai. Ví dụ như khoảng 2 năm trước có một sư thầy, có một đại đức là ở trong chùa Hoằng Pháp, ra tu chùa Pháp Vân xong rồi xin lên nhập thất ở trên chùa Tản Viên. Tôi hoan hỉ, có gặp các thầy tu như thế tôi rất hoan hỉ. Nhưng mà nhập thất mới được hơn năm, thế vị này đi khoe với các Phật tử, nói chuyện với những Phật tử thân tín của mình rằng á, là ở trong phòng, trong cái nhà thất của vị không cần phải đèn đóm, điện nến gì nữa, vì tối vị đó gì, tối thân thể của vị tự phát sáng và vị nhìn thấy hết tất cả mọi vật rồi, không cần phải răng điện lên đấy nữa, không cần phải bật điện nữa. Tôi nghĩ rằng chết rồi, tôi nghĩ trong bụng thôi bảo chết rồi, lại bắt đầu đi lạc vào đường của ma rồi. Nhưng mà mình cũng không dám nói, vì thấy thầy ấy tu hành tinh tiến nhập thất phát nguyện như thế 3 năm như thế, mình mới có nhập thất được có mấy tuần thôi chứ ăn thua. Cho nên mình mà nói thì có khi ông ấy bảo đó, thầy chỉ có đi Hoằng Pháp đi giảng đạo thôi chứ đi xây chùa thôi chứ còn đã có kinh nghiệm đâu để mà nói. Cho nên mình cũng gì, không dám nói thẳng. Rồi lại còn nghe các Phật tử nói rằng ông biết gì, ông viết cái tờ giấy lên tường là ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu đó thì ông ghi lên đó. Thế các Phật tử mới nghĩ rằng gì, về đồn ầm lên là ngày tháng năm đó là ông gì, ông sẽ vãng sinh, ông vãng sinh. Rồi những Phật tử thân tín muốn đến là đỉnh lễ gặp ông lần cuối. Hãy đi lên ông tiếp. Phát nguyện nhập thất 3 năm rồi nhưng mà Phật tử vào vẫn cứ tiếp. Phật tử vào tiếp đương nhiên là gì? Phật tử vào được thì ma nó cũng sẽ vào. Vào được thôi. Cho nên á, thì một thời gian sau, vài tuần sau, vài tháng sau thì tự nhiên cứ nghe đệ tử của tôi nói lại là thầy ấy siêu lắm. Thầy ấy nhập thất là gì? Không cần ăn uống, tuần 2-3 tuần không cần ăn, chỉ cần uống nước La Vi thôi. Và trong phòng không cần đèn đuốc gì cả, tự phát ánh sáng. Tôi bảo nguy rồi, nghĩ trong bụng là nguy rồi. Rồi ấy, một thời gian nữa thì lại gặp nghe đệ tử nói lại là lên ngồi nói chuyện với thầy. Thầy nói là mấy hôm trước mới ngồi nói chuyện với Bác Hồ. Bảo sao? Bảo Bác Hồ đi về thì ngồi dưới chùa Tản Viên, ngồi ở trên nhà thất của ông ấy, ngồi hai người nói chuyện với nhau suốt, hết ngày này qua ngày khác, nói chuyện về chính trị, về xã hội, rồi về kinh tế, về đất nước như thế này thế nọ, mà hai người ngồi nói chuyện với nhau như thật ấy. Thế tôi bảo hỏng rồi. Rồi bảo là còn ngồi nói chuyện với cả ba anh em Đức Thánh Tản nữa. Bảo nó nguy rồi, chết. Nghe đệ tử tôi nó khoe như thế, tôi nghĩ trong bụng là không sớm thì muộn ông này cũng sẽ gì hạ sơn mà đi lang thang thôi. Rồi á, đến ngày 16 tháng Giêng năm 2014 thì bắt đầu tôi lên tôi làm lễ thượng nguyên đầu năm cho bà con ở trên đó. Thế mấy cái ngày trước đó thì ông ấy nói với ông gọi điện cho một cái bà Phật tử thân tín của ông, nói rằng á, dạo này ở trên chùa là ông chủ trì á, ông ấy cho ông bảo vệ với cho ông tổ trưởng, tức là ông Hai Nhị á, với lại cho ông đệ tử của tôi á, là suốt ngày đi rình ở ngoài thôi, nghe tiếng chân đi lẹp kẹp suốt ngày đến 2-3 giờ sáng vẫn còn cứ đi, và thậm chí còn nghe rõ tiếng là bàn nhau là gì, là phải giết bằng được ông này thì thôi, rồi đem đi gì, đem đi phi tang, giết xong rồi đem đi phi tang, tức là đem ra lên rừng lên núi để bỏ xác ông hoặc chôn ông ấy đi á, để không ai biết á. Và đến tối cái ngày 16, tối cái ngày 15, rạng sáng ngày 16 thì ông ấy nghe thấy là gì? Đích thân là tôi chỉ đạo là bằng mọi giá là trong đêm ngày 17 là phải giết được ông ấy. Thế là đến sáng, rạng sáng ngày 16 một cái là tôi đi lên núi, lên tới chân núi, đến cái đoạn mà Balee của chùa Tản Viên á, của cái Balee của bên vườn quốc gia Ba Vì họ ghi á, các vị lên để ý đây đó. Tôi thấy vị ấy đi xuống, thấy một chú thanh niên lai xe máy xuống, tôi mới giật mình, tôi nhìn thấy quen, đi lướt qua, tôi đi từ dưới lên đi ô tô, tôi vị đi xe máy xuống, tôi mới lướt qua tôi xem, ông này phát nguyện nhập thất 3 năm, tại sao nay lại xuống vậy ta, nghĩ trong bụng như thế, là lướt qua một cái thôi. Sau là tôi đi kệ, đây được một tí là lên làm lễ, xong đang làm lễ thì có cái một bác nó đưa cái giấy vào, nó bảo là đại đức xin đi hạ sơn, nhưng mà đi vội quá cho nên không gửi lời chào thầy, vì vậy gửi cái lời là cảm ơn thầy đã cho ở hơn 1 năm nhập thất ở trên núi. Thế tôi bảo tùy duyên. Thế là xong rồi, mấy ngày sau mới hỏi ra, cái bà Phật tử thân tín của ông ấy mới nói rõ là ông ấy kể, ông ấy bảo là đấy, mấy hôm trước cứ nghe cái đêm hôm lại đi đến 2-3 giờ sáng là cứ có người đi quanh ở ngoài cái thất của ông, cái thất lán của ông, cái lá của ông ấy, bàn là phải giết bằng được ông ấy. Rồi đến tối hôm qua, thế là tối 16, tối 15 rạng sáng 16, ông ấy nói là nghe đích thân thầy trụ trì ra lệnh là bằng mọi giá là phải đến tối 16 rạng sáng ngày 17 là phải giết được bằng được ông ấy. Thế cho nên là ông ấy là gì? Phải bỏ đi từ sáng ngày 16, không ở lại nữa. Thế là về một thời gian thì 1-2 tuần mà cái thì cũng không ở chùa Pháp Vân nữa, mà đi vào trong miền Nam đi lang thang đâu vào đó, bắt đầu kể hết với mọi người, bảo là tôi bày mưu để giết ông ấy là thứ nhất, thứ hai là cái nhóm Phật tử mà hộ pháp thân tín cho ông ấy nhất, ông ấy cũng nói là gì, cũng nói là cũng dính vào cái vụ này, và chính cái bà đấy cũng là chủ mưu để giết đó, giết ông ấy. Thế là một thời gian sau thì nghe Bà ấy gọi điện hỏi về trong người nhà bảo khổ lắm. Bây giờ ông ấy toàn đi lang thang ngoài đường, chẳng ở chùa nào cả. Nay chùa này, mai chùa nọ cứ đi lang thang và bảo là mình tu chứng cái này, chứng cái nọ, chứng cái kia rồi. Hết một đời rồi. Hết một đời. Đấy cũng niệm Phật đấy. Vừa ngồi thiền vừa niệm Phật đấy. Xuất phát từ chùa Hoàng Pháp là cũng niệm Phật mà. Niệm Phật. Không phải dễ các quý vị. Cho nên á, tu tập là nó phải gì? Phải có cái nhân địa. Tu hành nó phải muốn giải thoát một đời. Ngoài cái nhân đời này tinh tiến ra, mình phải biết là cái nhân ở đời trước mình phải gieo trồng hàng gì sâu dày rồi thì mới có thể đạt được. Chứ không phải chỉ nhìn vào cái nhân đời này mà muốn gì, muốn đắc đạo ngay được, không có. Chúng ta biết là một cậu học sinh lớp 12 nó đăng ký thi vào đại học thì nó phải mất gì ạ? Trải qua 12 năm ngồi học từ năm lớp 1 cho đến năm lớp 12 rồi nó mới thi được. Chứ không có đứa học lớp 5 nó cũng nộp đơn nó thi được đâu. Không có chuyện đó. Cho nên nay chúng ta muốn giải thoát, ngoài cái tinh tiến ở đời này ra mà còn phải gì, cái nhân lành từ nhiều đời nhiều kiếp trước phân tu hun đúc nữa thì không phải đơn giản. Đó. Đây nói thêm như thế để chúng ta biết được, để khi mà vào tu tập thì chúng ta cũng phải gì, phải rất phải khéo léo và uyển chuyển ở cái chỗ đó. Ở đây trở về cái bài giảng này ở trong kinh này, chúng ta thấy là khi Đức Phật dạy rằng có người ốm đau bệnh tật như vậy á, đem kêu lấy cái vật báu của họ, kêu tên là gì mà nói rằng con, chúng con đây tên là gì đó, cái nhóm đi chợ niệm đó đến giúp đỡ đó, và người thân đó tên là gì, tên là chấm chấm chấm, đó chính là đọc gì, đọc họ tên mình vào, địa chỉ ở đâu, xin vì bệnh người bệnh kia, người bệnh kia thì chấm chấm chấm, nó có nghĩa là cũng đọc gì họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của bệnh nhân đó vào. Nay đối trước gì, đối trước kinh tượng của Đức Phật, đem các đồ vật này để cúng dường Tam Bảo và làm các việc phúc thiện, như là việc gì, như bây giờ phóng sinh này, cúng dường làm tượng này, thì chúng ta nói là cúng dường xây dựng tôn tượng Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà hay là Bồ Tát Địa Tạng vân vân. Ấn tống kinh sách thì chúng ta nói rõ in ấn tống kinh sách, kinh Địa Tạng hay là kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Pháp Hoa vân vân. Chúng ta đúc chuông hay xây chùa thì cũng nói rõ là đúc chuông xây chùa vân vân vào đó. Làm bất cứ việc thiện gì nói rõ vào đó. Đó. Cho nên ở trong đây nói là hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc là xây chùa tháp, hoặc ấn tống kinh sách, hoặc mua đồ cúng dường, ba chấm đó chính là vân vân, tức là các việc, các sự việc có thể, các việc Phật sự có thể được làm. Ở đằng sau đó thì chúng ta đọc vào. Đó. Nói ba lần như thế. Tức nói nôm na đó, nói nôm thôi, ba lần như thế. Thì khiến cho bệnh nhân kia được nghe thấy á. Nếu mà thần thức của người bệnh đó phân tán á, hay đã tắt nghỉ phân tán, tức là người đó phân tán, tức là chưa chết hẳn, nhưng mà thần thức nó phân tán rồi. Trong 8 thức tâm vương, 51 thức tâm sở nó đã phân tán nhau rồi, với thức tâm vương, nhãn thức tâm vương, với con mắt là gì? Nó nhắm rồi, nó không nghe, nó không nhìn thấy gì được nữa. Cái đồng tử nó đã gì? Không hoạt động nữa. Cái con người, con mắt của chúng ta gì? Nó chết rồi, nó không nhìn thấy nữa. Đó có nghĩa là gì? Thức tâm vương của nhãn căn đã đi ra khỏi con mắt, và con mắt nó cho dù còn mở nhưng không nhìn thấy màu mè, không nhìn thấy vật gì ở trước mắt nữa. Do gì? Mình nói nôm na là con mắt đã bị chết. Thân thì chưa chết nhưng con mắt đã bị chết, bị mù rồi, không nhìn thấy gì nữa. Đó có nghĩa là nó lại chết. Thần thức của nhãn thức tâm vương đã ra khỏi con mắt rồi. Hoặc là gì, nhĩ thức tâm vương đã ra khỏi gì, căn tai. Mình hó vào tai hét to, họ châm không nghe gì nữa, mặc dù trước đây không điếc, nhưng bây giờ bị bệnh gì, nó phân tán, hồn phách bắt đầu gì phân tán, tâm vương tâm sở bắt đầu phân tán, nhĩ cho đến tỵ thiệt thân ý thức cũng bắt đầu gì phân tán. Cho nên nói họ không nghe được, không nhận biết được nữa. Hoặc là nó đã tắt nghỉ trong vòng một ngày, nhấn đến là gì? Cho đến là 7 ngày. Thì chúng ta vẫn cứ gì? Cứ nói như thế. Mở trong kinh Địa Tạng này đó, Đức Phật nói là vẫn thường bảo như thế và đọc tụng kinh này. Bảo như vậy và đọc tụng kinh này. Khi người ấy chết rồi, các mầm tội nặng trước, tức là các mầm tội nặng, tức là hạt giống mà tội mà họ đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến kiếp này đó, từ trước á, cho dù nặng gì, năm trọng tội đó là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, tức là thầy hòa thượng A Xà Lê cho đời này đó, và làm thất Phật chảy máu đời này, thì gọi là đốt phá tượng Phật, đốt phá chùa chiền, vân vân đó, rồi chuyển pháp luân tăng, năm pháp đấy gọi là tội, năm trọng tội ấy gọi là ngũ nghịch tội, đáng lẽ phải đọa trong địa ngục A Tỳ, nhưng ở đây nói là thảy đều được tiêu trừ, xa lìa, thoát ly hẳn những các tội đó, và người đó thì được đầu thai về chỗ nào đều nhớ, là nhớ được kiếp trước của mình do đâu mà được làm người, do người thân gì đọc tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho mình mới thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà được sinh lên quái người quái trời vậy. Và vì đó luôn nhớ khổ hiện tại để mà tu đạo được, để quy tam bảo, để tu tập được, trở thành con người hiền thiện được. Huống chi là thiền nam tín nữ tự mình chép kinh này, hoặc bảo người khác chép cùng tô với hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì công đức vô lượng, thật chẳng thể nghĩ bàn. Đó. Ở đây Đức Phật nói rằng á, cái người làm việc ác mà trước khi chết còn được người thân đem những cái của cải tài vật yêu thích của họ bán đổi, bố thí, cúng dường, tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ý ấn tống kinh sách, pháp bảo, cúng dường chay tăng, vân vân đó, rồi được nghe đọc tụng kinh này từ một bộ cho đến bảy bộ trở lên, tiếng kinh lọt vào tai của họ thì dấu cho tội nặng, đáng lẽ đọa trong địa ngục A Tỳ, nhưng mà gì, tội người đó cũng giảm, được giảm nhẹ đi gần hết, và được sinh lên cái quái gì, quái lành, quái người, và đặc biệt là nhớ được kiếp trước để mà gì, tu tập thiện pháp, nhớ những cái khổ ở đời này và nhớ những cái nghiệp ở kiếp trước để mà sợ, biết sợ, bỏ ác làm lành, lánh dữ hành thiện. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn văn kinh đó. Đoạn văn kinh tiếp theo chúng ta thấy là Đức Phật lại nói tiếp: vậy nên này Phổ Quảng, nếu thấy có người nào đọc tụng trì kinh này dùng một niệm tán thán cung kính mà cúng dường, ông nên dùng 100.000 các phương tiện thiện xảo khuyên dạy cho người ấy một lòng thụ trì kinh, thì đời này đời sau được 100.000 muôn ức công đức lớn vô cùng, thật chẳng thể nghĩ bàn. Đó. Đoạn này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Phổ Quảng rằng nếu mà thấy người nào đọc tụng thọ trì kinh này á, thì ông phải gì, ông phải dùng 100.000 các phương tiện thiện xảo, tức phương tiện khéo léo, để khuyên dạy cho người ấy một lòng để mà đọc tụng thọ trì kinh này, để mà gì, được đời này đời sau được gì, 100.000 vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn vậy. Phương tiện khéo là sao? Nghĩa là Đức Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Quảng này á, thấy ai mà đọc tụng thọ trì kinh này, họ mà cầu gì ạ? Họ cầu nguyện cái điều gì mà phù hợp với đạo đức, với pháp luật xã hội nhà nước đó, thì cảm thấy cho họ được thì ông phải ra hộ để cho họ. Ví dụ họ cầu là họ đang ốm, họ cầu là cho được mạnh khỏe, thì Bồ Tát Phổ Quảng ở đây Đức Phật nói phải dùng phương tiện mà, hoặc là gì, hiện làm một cái người thầy thuốc đi qua nhà họ, bảo là ôi cái bệnh này gì, tôi biết có người này chữa được chẳng hạn, đi đến đó mà chữa, rồi á chúng ta đến đó gặp ông thầy thuốc đó, và ông thầy thuốc đó đúng là chữa được cái căn bệnh đó chúng ta, đó gọi là gì, dùng phương tiện thiện xảo đấy. Hoặc là gì, chúng ta cầu nguyện đã cầu nguyện để làm được một việc gì đó thì có người đến giúp đỡ chúng ta, có người đến giúp đỡ được chúng ta, đó chính là gì? Sự gia hộ của Bồ Tát Phổ Quảng đấy. Đó là gì? Phương tiện khéo để cho gì? Để cho chúng ta cầu được ước thấy thì chúng ta mới tin. Tin là ủi Phật pháp nhiệm màu quá, Phật pháp thâm sâu, Phật giáo pháp vi diệu, tụng kinh Địa Tạng là lợi ích lắm, lợi ích nhìn thấy ngay. À, giống như hôm qua tôi kể chuyện có Phật tử mà con nó hư, lên tụng kinh Địa Tạng 21 ngày với đại chúng, về tụng kinh thêm khoảng chục ngày nữa. Thế tự nhiên đứa con gái nó về, nó bảo rằng mẹ từ nay thì không phải lo nữa, mẹ đi chùa thì mẹ cứ đi đi, con cũng rất tín kính Phật nhưng mà con còn có những cái suy nghĩ khác và cái ước mong khác, nhưng mà từ giờ thì gì, con hứa là con sẽ ngoan, mẹ cứ yên tâm để mà đi chùa mà tu tập mọi việc gì, con lớn rồi, con tự gì vừa học vừa làm, tự lo được cho con rồi, mẹ không phải lo nữa, sướng quá còn gì nữa. Đó là gì? Đó cũng chính là công đức thiện xảo của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát thì Phổ Quảng ra hộ cho. Và các vị thần linh ở trong kinh này ra hộ cho vậy đó. Cho nên đấy chính là phương tiện thiện xảo khiến cho chúng ta gì, tin tưởng tuyệt đối vào bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Công đức đọc tụng thọ trì kinh Bồ bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này giống như lời Đức Phật nói trong kinh là chân thật, không có vọng ngữ, không có sai đó. Nhưng chúng ta phải gì, phải nhất tâm cơ, nhất tâm, phải nhất tâm để mà cầu nguyện. Mà cái việc cầu nguyện của chúng ta là phải chính đáng, phải phù hợp với đạo đức và pháp luật của xã hội, của nhà nước. Thế chúng ta cầu một cái gì, điều gì đó mà nó bất minh, bất chính á, thì chắc chắn Phật Bồ Tát các ngài không bao giờ gia trì đâu. Đấy, chắc chắn cái điều đó. Ở trong văn kinh, Đức Phật lại nói tiếp, lại nữa này Phổ Quảng, nếu có chúng sinh nào ở trong đời sau này thường chiêm bao cảnh ác, mơ màng thấy quỷ dữ, cùng các hình tướng lạ gào thét hay kêu van, thảm thương nghe bi ai, tỉnh rồi còn thấy sợ, thì những cảnh lạ kia đều có duyên với mình, hoặc cha mẹ anh em, vợ con cùng quyến thuộc ở những kiếp về trước, một đời hoặc nhiều đời, nhấn đến muôn ước đời, đang đọa trong đường ác. Những người tội ác kia nay đã biết ăn năn, nhưng không chỗ nương tựa, nên nay mới quay về cầu quyến thuộc kiếp xưa, làm phúc hồi hướng cho, mong sớm được thoát khổ, xa lìa các nẻo ác. Đó, qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là gì? Nếu mà chúng ta có ngủ chiêm bao mộng mị, mơ màng thấy quỷ dữ hay thấy các hình tướng lạ, thấy tiếng gì? Tiếng gào thét kêu la thảm thương ở trong màn đêm tăm tối u tịch đó. Thấy những cái cảnh lạ kia nó hiện lên, nó khủng bố chúng ta, đáng sợ đó. Bình thường nếu chưa học Phật, chưa biết thế bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này thì chúng ta sợ gì ạ? Ăn không ngon, ngủ không yên, sợ toát cả mồ hôi hột ra. Ngủ chiêm bao tỉnh dậy rồi mà gì vẫn còn toát cả mồ hôi. Thì ở đây Đức Phật nói là đừng có sợ. Vì sao? Vì á, Đức Phật nói rằng á, tất cả những cảnh kia đều có duyên với mình vậy. Có duyên làm sao? Đức Phật nói là hoặc rằng đời nhiều kiếp trước là cha mẹ anh em vợ con cùng quyến thuộc của mình. Chúng ta biết là vì nhân quả Đức Phật nói gì? Có vô lượng các đời quá khứ, đời hiện tại và vô lượng đời vị lai về sau nếu chúng ta chưa được giải thoát thành Phật. Cho nên chúng ta không biết rằng sẽ kết duyên kết nghiệp với hằng hà sa số những chúng sinh nào ở đời sau nữa, và chúng ta cũng không biết rằng ở đời trước chúng ta đã kết duyên kết nghiệp với biết bao nhiêu chúng sinh ở đời trước làm quyến thuộc chúng ta và kẻ thù của chúng ta nữa. Vì vậy mà ở đây nói rằng hoặc rằng là cha mẹ anh em vợ con cùng quyến thuộc, nhấn đến là những oan gia trái chủ, những kẻ thù ác với chúng ta, căm hận thù hằn chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trước, nó tìm đến để báo oán. Nếu là một hành giả học Phật, đặc biệt là học và thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta không được sợ sệt, không được đi tìm ông thầy phù thủy để dùng bùa dùng chú để chấn điểm cầu an cầu trường thọ này nọ vân vân, mà chúng ta phải gì, phải đọc tụng thọ trì kinh này để hồi hướng cho ông bà cha mẹ anh em lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp sớm được Bồ Tát Địa Tạng cứu từ ở trong địa ngục, ở trong ngạ quỷ, ở trong con đường súc sinh, sớm được sinh lên cõi người cõi trời hưởng phúc báo, được gặp Phật pháp và tu tâm dưỡng tính, sớm được giải thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi. Đó mới là cái người học Phật, đó mới là cái người thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng. Còn chúng ta đọc tụng thọ trì kinh Bồ Tát Địa Tạng mà chỉ biết cầu cho bản thân ấy, thấy cảnh đó hiện ra mà chúng ta sợ sệt đi dùng bùa dùng chú để ngăn cấm chủ yếu khiến cho họ không đến được á, thì đó chính là không phải là người học Phật, không phải người tâm từ, và đặc biệt không phải là người đọc tụng thọ trì kinh Bồ Tát Địa Tạng. Đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng tức là phải học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để phát nguyện rộng độ chúng sinh. Thà ta chịu khổ cho chúng sinh được an vui, được giải thoát, còn hơn là ta an vui giải thoát mà nhìn thấy chúng sinh chịu khổ. Phát nguyện như thế tức là người phát nguyện noi theo tấm gương tu đạo của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta chỉ cần phát nguyện như thế, chắc chắn chư Phật Bồ Tát Địa Tạng không để cho chúng ta vào trong những nỗi khổ đó. Chúng ta thấy ở trong kinh Địa Tạng này, những cái phần đầu tiên, quyển thứ nhất, thứ hai, chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng thấy gì? Mẹ của mình và chúng sinh đau khổ trong địa ngục, ngài phát nguyện là gì? Nguyện cho tất cả những chúng sinh ở trong địa ngục khổ đó đều được thoát ly. Qua đây thì chúng ta mới thấy là gì? Ở kiếp trước tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, ở trong kinh A Hàm ngày xưa chúng tôi học có một câu chuyện nói rằng á, cái trước kia có một cái kiếp ngài là một cái anh chàng thanh niên rất là nghèo đói, nhà có hai mẹ con nghèo lắm ấy, làm cái nghề đốn củi kiếm sống qua ngày rất là nghèo. Nhưng mà đặc biệt là anh ta rất hiếu thảo đến nỗi là cái tâm từ lòng hiếu thảo của anh đến tai nhà vua, và nhà vua liền là cho gì, mời anh ta về hoàng cung, giao cho một chức quan để gì, làm cái tấm gương về hiếu thảo cho đời, rồi còn gả cô công chúa cho nữa. Thì từ gì ạ? Từ một cái anh chàng rất nghèo do cái lòng hiếu thảo với mẹ mà được vua mời về giao cho, mời về hoàng cung, gả công chúa cho, rồi trao cho một chức quan nữa. Anh ta rất thông minh, rất hiếu thảo, cho nên về làm quan không bao lâu anh ta làm rất tốt. Vì vậy á, mà từ gì, từ quan nhỏ nhỏ cho đến gì, quan lớn. Khi anh ta làm đến quan lớn rồi thì một hôm á, anh ta mải nhiều công việc quá nhiều công việc, thì một hôm đưa mẹ với gia đình đi ra bãi biển đi chơi. Thì khi mà không biết cái chuyện gì đã, một cái câu chuyện nhỏ nhỏ đã xảy ra giữa anh ta với mẹ. Và khi mà mẹ anh ta giằng co gì, kiểu như nghĩ là gì, ngày xưa con thì hiếu thảo như thế, bây giờ tự nhiên là gì, con dám cái lại mẹ hay sao? Con nghĩ là con làm quan con to rồi, con coi thường mẹ hay sao? Thế mới chạy sang mới gì, mới tóm hai mẹ con mới du nhau. Thì không ngờ khi mà cái đứa con đó gì, giằng tay ra vạch ra một cái thì người mẹ gì, ngã xuống và đập đầu, không may là đập đầu gì vào cái hòn đá ở dưới đất và người mẹ chết luôn tại chỗ. Sau khi người mẹ chết như vậy thì anh ta ân hận. Anh ta vì lòng hiếu thảo của anh ta rất lớn cho nên anh ta ân hận. Anh ta ân hận cho nên á, anh ta phiền não. Vì phiền não cho nên gì, anh ta mắc bệnh. Vì mắc bệnh, bệnh cả ngoài thân lẫn bệnh ở trong tâm vì phiền não. Cái danh từ hiếu thảo nhất nước ngày xưa giờ đã mất rồi. Ngày xưa do gì hiếu thảo với mẹ mà được vua mời vào hoàng cung gả công chúa cho và còn giao cho chức quan nữa. Bằng cái trí thông minh và tài giỏi hiếu hạnh của anh ta leo lên cái chức quan rất là cao. Rồi á, cũng chính vì cái lòng hiếu thảo của anh ta mà anh ta tiến thân được như thế. Nay á, anh ta gì lại vô tình gì giết chết người mẹ của mình, hai mẹ con chỉ giằng co nhau vì một cái chuyện rất nhỏ thôi, mà anh ta giằng một cái vạch ra bỏ đi, người mẹ ngã xuống đập đầu vào hòn đá và mẹ của anh ta bị chết. Rồi anh ta gì đau khổ suy nghĩ và mắc bệnh, và không bao lâu anh ta chết. Chết đi á, anh ta đọa gì, đọa vào trong địa ngục. Chết đi thần thức, trước khi chết anh ta đau khổ quá, cho nên á, cái sự đau khổ đó là nhân để đọa vào trong địa ngục. Và khi vào trong địa ngục á, anh ta mới thấy rằng á, tại sao ở trong địa ngục lại có nhiều chúng sinh khổ đau như thế, nhiều những tội nhân bị hành hình, bị chém giết, giống như hôm trước tôi giảng về cái phần mà Bồ Tát Địa Tạng nói cái những nỗi khổ trong địa ngục á, nó khổ đau như thế. Thấy mọi người khổ đau như vậy, anh ta mới phát nguyện là gì, ta đã lầm lỡ tay là gì, là mẹ ta ngã và mẹ ta chết rồi, ta rất đau khổ. Nhưng mà vào trong ngục này thấy chúng sinh đau khổ cả về thân tâm như thế, không chịu được. Và anh ta phát nguyện là gì, anh ta phát đại nguyện là nguyện cho tất cả những nỗi khổ của chúng sinh ở trong địa ngục này và các địa ngục khác đều được gì tiêu trừ, bao nhiêu những nỗi khổ của chúng sinh, nguyện rằng gì, nguyện rằng đều trở về tấm thân của tôi hết, vì tôi đã trở đằng nào tôi cũng làm một đứa con bất hiếu rồi, cho nên á, nguyện tất cả những tội khổ của chúng sinh đều trở về dáng vào cái tấm thân của tôi, và tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả những nỗi khổ cho tất cả những chúng sinh ở trong địa ngục này. Ngài vừa nguyện xong như thế thì thấy là tất cả những tội khổ ở trong chúng sinh, trong tội khổ trong địa ngục kia liền là cứ dần dần là đi hết, và cái địa ngục gì trống không, không còn một tội nhân nào ở trong đó, thì không còn một tội nhân nào. Thì đồng thời ngó lại gì, Ngài cũng không gì không phải ở trong địa ngục đó nữa, và Ngài liền là gì được đầu thai lên quái trời. Và đó chính là tiền thân của một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta khi bắt đầu phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo đấy. Và chúng ta thấy Địa Tạng Bồ Tát Ngài cũng gì cũng phát nguyện như thế, các Đức Phật cũng phát nguyện như thế, và chúng ta cũng phải phát nguyện như thế. Cho nên á, tôi mới bảo với các quý vị là gì, nhất tâm chúng ta tu tịnh độ cầu về Tây Phương, không muốn lưu luyến ở cõi đời này nữa. Nhưng mà chúng ta gì, hãy cùng nhau phát nguyện đọc tụng kinh, thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này là 3 năm. 3 năm để làm gì? 3 năm chúng ta phát nguyện đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này để cầu gì? Cầu Bồ Tát Địa Tạng, đồng thời cũng là chính chúng ta đi gì? Đi vào trong các địa ngục khổ và các đường ngạ quỷ đói để cứu độ chúng sinh đấy. Đó chính là gì? Phát đại Bồ Đề Tâm. Phát đại thiện nguyện, đại Bồ Đề Tâm để cùng với Bồ Tát Địa Tạng thể độ chúng sinh. Không có chúng ta đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng thì Bồ Tát vẫn cứu chúng sinh như thường. Nhưng có thêm một người đọc tụng kinh Địa Tạng đồng nghĩa là gì? Có thêm một hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng đi vào trong địa ngục khổ để cứu chúng sinh. Và mỗi một người đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là một hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng đi vào cõi âm ti địa phủ, thậm chí là khắp cõi nhân thiên để cứu độ chúng sinh đấy. Vì vậy đấy là gì? Đấy chính là gieo gì? Gieo trồng đại phúc đức, đại thiện căn và đại nhân duyên. Lấy công đức đại thiện căn, đại phúc đức, đại nhân duyên này hồi hướng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật nào không tiếp chúng ta? Hồ sơ của chúng ta sạch như vậy mà, xem A Di Đà Phật xem hồ sơ sơ yếu lý lịch của chúng ta ở thế giới này tu hành tốt như vậy mà, chắc chắn A Di Đà Phật sẽ gì, sẽ xét trước cái hồ sơ của chúng ta. Vì chúng ta biết là mỗi một người niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương tức là gì, gửi một bộ hồ sơ về bên, xin là gì, xin là nhập quốc tịch về bên Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng mà A Di Đà Phật có cả một bộ phận gì giúp việc như là Quán Âm Thế Chí và các vị đại Bồ Tát xem nó thực sự nó cầu về hay chưa, nó đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên hay chưa. Rồi chính A Di Đà Phật gì, ngài chỉ cần một niệm tâm nhỏ thôi, ngài biết rõ là chúng ta đã đủ thiện căn phúc đức nhân duyên để về thế giới đó hay chưa. Nếu mà chưa đủ thì ngài là thôi cứ để đấy, bao giờ nó đủ đã, không cho về thế giới này mà nó còn khóc nhớ nhà thì chết. Mới tu xong 7 ngày nó chưa chào thầy chủ trì nó đã chạy về rồi. Thế làm sao mà A Di Đà Phật tiếp được? Hết 7 ngày rồi tháng sau còn muốn tu 7 ngày nữa không? Hả? À? Mỗi tháng cho tu 7 ngày như thế này nhá. Để kết duyên. Nếu tu ở nhà thì chúng ta tu cũng được. Nhưng ở nhà khác nhá. Lên đây khác. Lên đây thì có sư phụ, có chư tăng. Và có đại chúng. Cái sức tu nó khác hẳn. Tu ở đây một ngày bằng chúng ta tu gì? Tu cả 100 ngày ở nhà đấy, không phải đơn giản đâu. Vì sao? Vì cái cộng hưởng, cái năng lượng cộng hưởng của chư tăng, chư ni và các tín đồ Phật tử chúng ta cùng tu với nhau. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ấy, cái sức tu niệm Phật đó 200 người trở lên, nó làm chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta chỉ niệm Phật đơn giản thế này thôi, nhưng mà gì, nó chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới. Tiếng niệm Phật của chúng ta thì khiến cho Diêm Vương ngục tốt ở dưới âm ti địa phủ là phải gì, phải tán dương khen ngợi, phải quy phục phủ phục để cung kính đỉnh lễ Tam Bảo lễ A Di Đà Phật, và ra lệnh cho các tiểu quỷ là mở cửa ngục cho những tội nhân nó được tạm thời nghỉ ngơi. Mỗi khi chúng ta nghỉ, chúng ta niệm Phật, hoặc mỗi khi có nghe lời chúng ta tụng kinh, Diêm Vương thì đi lễ Phật, còn các tiểu quỷ chúa ngục thì mở cửa để cho những tội nhân được nghỉ ngơi, được nghe kinh, được lễ Phật, được niệm Phật. Và những tội nhân ở trong đó được nghe kinh, lễ Phật, niệm Phật, họ được gì? Người nào mà đủ duyên lành tiêu nghiệp một cái thì họ liền được siêu thăng, siêu thoát ra khỏi địa ngục khổ đó. Cho nên cái sức cộng tu với nhau á, nó lớn như thế. Tôi lấy một cái ví dụ, bây giờ đưa cho chúng ta một cái gì, một cái vật, một cái xe to nặng, một người chúng ta không đẩy được, 5 người 10 người đẩy vừa nhúc nhích, nhưng 20 người đẩy có đi không? Đi. Là chiếc xe to xe nặng một người đẩy không được, 5 người đẩy thì nhúc nhích, 10 người đẩy thì đi được một tí, nhưng 20 người 30 người chắc chắn sẽ đẩy đi gì, đi tòng tòng luôn đó. Cho nên đấy là gì, cái sự cộng nghiệp của chúng ta. Đẩy chiếc xe thì dùng sức, còn gì ạ, tu tập thì dùng gì ạ, dùng tâm nguyện, dùng năng lượng, dùng lòng từ bi, dùng trí tuệ và dùng đại nguyện cùng nhau, bi trí nguyện hợp lại, hợp nhất lại cùng nhau để chuyển nghiệp cho chúng sinh và chuyển nghiệp cho bản thân mình. Công đức vô lượng vô biên ở chỗ đấy đấy. Cho nên nếu mà các vị hoan hỷ tạm thời gác lại được việc của gia đình cho một tháng, một tuần tụng kinh Địa Tạng như thế này, hoan hỷ không? Một tháng tụng như thế này, nếu mà tụng như thế này thì muốn mà cho vào khoảng độ từ 16 cho đến 23 hàng tháng, đúng không? Bởi vì là từ 23 đến cuối tháng thì có một cái chùa ở dưới Quốc Oai họ đã thỉnh thầy là đi giảng hàng tháng vào ngày 27 rồi. Thì mình mà đang tụng 7 ngày như vậy thì như thầy đi á, như con rắn không đầu ở nhà, các vị như rắn không đầu ngay. Mà đã phát nguyện với nhau 7 ngày là 7 ngày rồi, thầy đi thì không được. Thống nhất là từ 16 đến 23 hàng tháng nhé. Được rồi, thì cứ 16, từ 16 đến 23 hàng tháng, một tuần như vậy. Một tuần với nhau như vậy, xong rồi còn lại thì chúng ta tụng đọc ở nhà. Đấy, cho nên ở đây trong kinh Đức Phật nói mà là thấy những cái hình tướng xấu ác, chiêm bao cảnh ác như thế hiện lên á, thì mình đừng có sợ. Đó chính là những người thân quyến thuộc hoặc oan gia trái chủ của mình á, nhiều đời nhiều kiếp trước. Nay họ gì? Nay họ ở trong cái đường ác kia, họ chịu nhiều tội khổ rồi, họ gì? Họ ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối và họ thoát ra khỏi cái cảnh gì? Địa ngục rồi. Họ đang ở trong đường ngạ quỷ rồi. hoặc ở trong đường súc sinh rồi, cho nên là cái tâm tha thiết họ nhớ về mình. Vì sao? Vì lúc đó họ, khi mà chúng ta tu á, thì nó phát ra một cái năng lượng tử vi, cái ánh sáng, cái quang minh. Chúng ta ngồi thiền tụng kinh trì chú, chúng ta thì phát ra một cái năng lượng, mình gọi là cái quang minh á, tức là hào quang á, nó phát sáng ra vào cái người gì, cái con ma, con quỷ hay con súc sinh kia, nó gì, nó nhận thấy là mình là nó thấy một cái nơi đến, nó thấy mình quen rồi á, nó nghĩ về mình hoài, cho nên nó nhớ được kiếp trước là gì, hoặc là từng làm vợ chồng với nhau, hoặc từng làm mẹ con với nhau, hoặc từng là anh em với nhau, hoặc từng là họ hàng quyến thuộc với nhau. Nay họ không còn chỗ nào để bám víu nữa, cho nên họ thấy mình tụng kinh, thấy mình có một cái năng lượng quang minh, ánh sáng, tử vi, trí tuệ như vậy, công đức như thế, cho nên họ muốn nương vào mình để nhờ mình hồi hướng siêu độ cho họ. Vậy mà chúng ta không độ họ lại còn đi gì, dùng bùa, dùng chú để ngăn sông cách chợ nữa, thì khiến cho họ khổ đau vô cùng. Thậm chí có khi họ còn kết oán với mình nữa thì còn mệt mỏi nữa. Cho nên người học Phật của chúng ta thấy những cái sự việc đó liền phải phóng sinh tu phúc, đặc biệt là tụng kinh niệm Phật, tụng một bộ hoặc 7 bộ kinh này, hoặc 21 bộ kinh này, hoặc nhiều hơn, để hồi hướng cho họ, cầu Bồ Tát Địa Tạng xoay đường chỉ lối, dẫn dắt cho họ sớm được thoát ly ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó chính là chúng ta làm theo lời dạy của Đức Phật vậy. Đó chính là chúng ta tri ân báo ân đối với lục thân quyến thuộc, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta vậy. Đó, hãy cố gắng làm điều đó thì chúng ta mới thực sự là một Phật tử, mới thực sự là một người con Phật, thực sự là một người học Phật. Và thôi, thực sự là người học Phật rồi thì có còn gì để học nữa không? Nghĩ tụng kinh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.